Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 4 năm 2025, thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mắc-cô, chương 16, từ câu 9 đến hết câu 15. Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Magdala, là kẻ đã được người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói người đang sống và bà đã thấy người, các ông vẫn không tin. Sau đó, người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông khi họ đang trên đường đi về quê. Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này. Sau cùng, người tỏ mình ra cho chính nhóm 11 đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng. Bởi lẽ, các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi người trỗi dậy. Người nói với các ông, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, khi chúng ta sắp kết thúc tuần Bát Nhật Phục Sinh, tuần lễ Thánh Thiêng, phụng vụ giáo hội hôm nay đưa chúng ta đến với đoạn kết của tin mừng Mắc-cô. Đây là đoạn văn mô tả những cuộc hiện ra của Chúa Giêsu Phục Sinh và sứ mệnh người trao cho các môn đệ. Và trong khi chiêm ngắm lời Chúa hôm nay, chúng ta cũng dâng lời cầu nguyện đặc biệt cho Đức Nguyên Giáo Hoàng Francisco, người tôi tớ vừa được Chúa gọi về với người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi Đức Giêsu sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, người đã hiện ra trước tiên với bà Maria Magdalena, là kẻ đã được người trừ cho khỏi bảy quỷ. Maria, người phụ nữ đã được Chúa giải thoát khỏi bảy quỷ, có lẽ là hình ảnh của sự đau khổ tột cùng. Tình yêu của Chúa luôn hướng đến những người cần đến lòng thương xót nhất. Nhưng điều đáng buồn là khi bà mang cái tin vui này đến cho các môn đệ thì họ không tin. Tiếp đến, Chúa hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus. Nhưng rồi khi họ báo tin cho các môn đệ khác, những người này cũng không tin hai ông. Cuối cùng, Ngài hiện ra với chính nhóm 11 khi các ông đang dùng bữa. Người của các ông về tội không tin và cứng lòng, vì các ông không chịu tin những người đã được thấy người sau khi người sống lại. Vậy thì thưa anh chị em, nguyên nhân của sự cứng lòng tin của các môn đệ dường như thật khó hiểu. Có lẽ là vì cái chết đau đớn và nhục nhã của Chúa Giêsu trên thập giá đã làm cho các ông hoàn toàn bị chấn động. Nguyên nhân thứ hai, có thể là do giới hạn của lý trí con người. Làm sao một người đã chết có thể sống lại? Điều này vượt quá mọi kinh nghiệm và hiểu biết của họ. Lý do thứ ba, có lẽ là do họ thiếu cái nhìn đức tin. Các môn đệ vẫn còn nhìn mọi sự bằng con mắt xác thịt, chứ không phải bằng ánh sáng của đức tin, và họ cần Chúa Thánh Thần mở trí cho họ để có thể hiểu được mầu nhiệm phục sinh. thưa quý ông bà anh chị em. Điều đáng chú ý là sau khi của trách sự cứng lòng tin của các môn đệ, Chúa Giêsu không bỏ rơi họ. Ngược lại, Ngài đã đến trao ban cho họ sự bình an và trao cho họ sứ mạng cao cả. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hà, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Đây là nghịch lý đầy tình thương. Chúa chọn chính những con người yếu đuối, những người đã từng không tin, để trở thành chứng nhân cho sự phục sinh của người. Điều này mang lại cho chúng ta niềm hy vọng lớn lao. Chúa không chọn những người hoàn hảo, không tìm kiếm những ai không bao giờ vấp ngã, nhưng người chọn những người nhận ra sự yếu đuối của mình và sẵn sàng để cho Thiên Chúa biến đổi. Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta tự vấn, đâu là những cản trở khiến chúng ta khó tin vào sự hiện diện của Chúa phục sinh trong cuộc sống? Như các môn đệ sau cái chết của Chúa, chúng ta cũng có thể bị choáng ngợp bởi những đau khổ, bởi những thất vọng trong cuộc sống, đến nỗi khó nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Hay đôi khi chúng ta quá cậy dựa vào lý trí và kinh nghiệm, đến nỗi khó mở lòng đón nhận những điều vượt quá hiểu biết của mình. Hoặc cũng có thể chúng ta thiếu đi cái kinh nghiệm cầu nguyện. Nếu không có đời sống cầu nguyện sâu xa, thì chúng ta khó nhận ra tiếng Chúa và nhận ra sự hiện diện của người trong đời thường. Chúa Giêsu phục sinh đang mời gọi chúng ta, cũng như Ngài đã mời gọi các môn đệ hãy vượt qua sự cứng lòng tin, mở lòng đón nhận tin vui phục sinh và trở thành chứng nhân cho tin vui ấy trong thế giới hôm nay. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay chúng ta cũng tiếp tục cầu nguyện đặc biệt cho linh hồn Đức Nguyên Giáo Hoàng Francisco. Chúng ta nhớ đến một vị mục tử đã sống trọn niềm tin phục sinh, đã không ngừng loan báo niềm tin ấy cho thế giới. Trong suốt sứ vụ giáo hoàng của mình, Đức Nguyên Thánh Cha Francisco đã thể hiện một đức tin mạnh mẽ vào Chúa Kitô phục sinh. Ngài đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta rằng, sự phục sinh của Chúa không chỉ là một biến cố lịch sử, mà còn là một thực tại sống động đang biến đổi thế giới và cuộc sống của mỗi người chúng ta. Đức Giáo Hoàng Francisco đã sống tinh thần của sứ mạng Chúa trao cho trong tin mừng hôm nay, đó là đi khắp tứ phương thiên hà, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ngài đã không ngừng đi đến những vùng ngoại biên, những nơi đau khổ, những người bị bỏ quên để mang tin vui của lòng thương xót đến cho mọi người. Xin Chúa phục sinh ban ơn để chúng ta vượt qua mọi yếu đuối, để chúng ta mở lòng đón nhận ánh sáng phục sinh và can đảm bước trên con đường mà Đức Thánh Cha Francisco đã đi. Amen.
Chúa hiến chỉ khắp dân hãy reo mừng. Sự sống đã chiến thắng, thần chết thập giá đã chiến thắng.
Trước mắt bao người thế, dành Chúa muôn hiền thiên.
Hallelujah. Giêsu tình yêu thiết tha của cộng đoàn tin hữu chân thành.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hằng.
Tin Vatican, phiên họp toàn thể thứ hai của Hồng Y Đoàn. Hồng Y Đoàn đã nhóm phiên họp toàn thể thứ hai vào chiều ngày 23 tháng 4 vừa qua và đã xác định các thánh lễ cầu cho Đức Cố Giáo Hoàng Francisco trong 9 ngày theo quy luật, bắt đầu từ ngày 26 tháng 4 tới đây cho đến ngày 4 tháng 5 sắp tới. Phòng Vật chí Tòa Thánh cho biết có 103 Hồng Y đã tham dự phiên họp từ 5 giờ đến 6 giờ 30 phút chiều thứ Tư ngày 23 tháng 4 vừa qua tại Hội trường Thượng Hội đồng Giám mục ở Vatican. Chiếu theo quy định của Tổng hiến Universi Dominici Gregis về việc an táng và bầu giáo hoàng mới, sau lễ an táng Đức Thánh Cha lúc 10 giờ sáng thứ Bảy 26 tháng 4 này, lần lượt sẽ có thêm 8 ngày cử hành thánh lễ, bắt đầu là thánh lễ lúc 10 giờ 30 phút sáng, Chủ nhật ngày 24 tháng 4 này, tại thềm đền thờ Thánh Phêrô do Đức Hồng Y Pietro Parolin, nguyên quốc vụ khanh tòa thánh chủ tế, chủ yếu dành cho các nhân viên và các tín hữu của thành Vatican. Nhưng hôm đó cũng là ngày năm thánh dành cho các thiếu niên, nên dự kiến có khoảng 80.000 bạn trẻ tham dự. Thánh lễ thứ ba vào lúc 5 giờ chiều, thứ hai ngày 28 tháng 4 sắp tới, tại đền thờ Thánh Phêrô dành cho giáo phận Roma và do Đức Hồng Y giám quản Banassare Reina chủ tế. Các thánh lễ trong những ngày kế tiếp sẽ được cử hành vào lúc 5 giờ chiều tại đền thờ Thánh Phêrô, lần lượt dành cho kinh sĩ đoàn của đền thờ, cho Hồng Y đoàn, giáo triều Roma, các giáo hội nghi lễ Đông Phương, các thành viên dòng tu và tu đoàn tông đồ. Sau cùng, thánh lễ thứ 9 sẽ được cử hành vào lúc 5 giờ chiều ngày 4 tháng 5 sắp tới dành cho các Hồng Y. Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, bắt đầu từ chiều ngày 23 tháng 4 vừa qua, mỗi ngày có buổi đọc kinh mân côi cầu cho Đức Cố Giáo Hoàng tại đền thờ Đức Bà Cả vào lúc 9 giờ tối, ngoại trừ thứ Bảy 26 tháng 4 thì sẽ đọc kinh ở bên ngoài đền thờ. Phiên họp toàn thể thứ ba của Hồng Y Đoàn bắt đầu lúc 9 giờ sáng ngày 24 tháng 4 vừa qua vẫn tại Hội trường Thượng Hội đồng Giám mục. Một câu hỏi thường được nêu lên trong những ngày này là bao giờ mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng mới bắt đầu. Theo từ sách Normas non nunc do Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 ban hành, nếu tất cả các Hồng Y cử tri đều đến Roma dự lễ an táng Đức Cố Giáo hoàng hoặc những ngày ngay sau đó, thì dựa trên tình hình hiện tại, mật nghị Hồng Y có thể bắt đầu từ chiều thứ hai, mùng 5 tháng 5, sau khi đã cử hành thánh lễ ban sáng để cầu nguyện cho việc bầu giáo hoàng.
Tin Tổng giáo phận Huế, hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2025 của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong ngày họp 24 tháng 4. Sáng 24 tháng 4 vừa qua, hội nghị thường niên kỳ 1 của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quy tụ tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế lúc 5 giờ 30 để cử hành phụng vụ giờ kinh sáng trước khi dâng thánh lễ ngày thứ năm tuần Bắc Nhật phục sinh. Thánh lễ do Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ sự cùng với Hội đồng Giám mục Việt Nam cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, cho giáo hội và dân tộc Việt Nam. Đầu phiên họp buổi sáng, hội nghị đã chào đón cha Văn Senesan, bề trên tổng quyền hội thừa sai hải ngoại Paris, Met, đến thăm và cảm ơn Hội đồng Giám mục đã đặt viên ghi ơn tại Hoa Viên trụ sở Met vào ngày 15 tháng 12 năm 2024. Tiếp theo, hội nghị cũng đã lắng nghe Ủy ban truyền thông Hội đồng Giám mục trình bày các thông tin về kỹ thuật, tính năng của hệ thống website và email. Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh đã chia sẻ về hiện trạng, trung tâm La Vang và những dự kiến quy hoạch xây dựng trong tương lai theo ủy thác của Hội đồng Giám mục và trao đổi tổng quát về định hướng mục vụ trong 3 năm sắp tới. Hội nghị đã hoàn thành nghị trình sau 10 phiên họp. Buổi chiều, Quý Đức Hồng Y, Quý Đức Tổng, Quý Đức Cha và Ban Thư Ký đã hành hương kính viếng Đức Mẹ La Vang. Hôm nay Hội đồng Giám mục đã nhận được thư phân ưu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Đức Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự ấn ký. Tối cùng ngày, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng và đoàn khách tùng đại diện Hội thánh Công giáo tại Việt Nam sẽ lên đường dự lễ tang của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Xin tạ ơn Chúa và cảm ơn Cộng đoàn Dân Chúa đã cầu nguyện cho hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2025.
tin Roma, chứng từ của bác sĩ Sergio Antieri về sự ra đi của Đức Thánh Cha Francisco. Bác sĩ Sergio Antieri, trưởng nhóm bác sĩ đã chữa trị cho Đức Thánh Cha Francisco tại bệnh viện Gemelli, kể lại những giờ phút cuối cùng của Đức Cố Giáo Hoàng. Theo bác sĩ, nguyên do gây ra cái chết của Đức Thánh Cha là một thứ tai biến mạch máu não, làm cho bệnh nhân ra đi trong vòng một tiếng đồng hồ sau đó. Có lẽ Đức Cố Giáo Hoàng đã bị tắc một mạch máu trong não, hoặc có thể ngài đã bị xuất huyết trong não. Bác sĩ Antieri cho biết, lần chót ông thăm Đức Thánh Cha là thứ bảy tuần thánh, ngày 19 tháng 4 vừa rồi, chia sẻ thánh phục sinh với ngài. Khi ấy, Đức Thánh Cha khỏe khoắn hơn và nói, tôi cảm thấy khỏe, tôi bắt đầu làm việc và ổn định. Bác sĩ Antieri được báo tin về tình trạng của Đức Thánh Cha vào lúc 5 giờ 30 phút sáng, thứ hai ngày 21 tháng 4. Họ báo rằng, Đức Thánh Cha đang rất nguy kịch, chúng ta phải trở lại nhà thường. 20 phút sau đó, bác sĩ Antieri đã có mặt cạnh giường của Đức Thánh Cha. Ông kể lại, tôi bước vào phòng của ngài và ngài mở mắt nhìn. Tôi nhận thấy Đức Thánh Cha không có vấn đề về hô hấp và lúc ấy tôi đã cố gắng gọi ngài nhưng ngài không trả lời. Ngài cũng không phản ứng trước những kích thích, kể cả những kích thích gây đau đớn. Lúc đó tôi hiểu rằng không còn làm được gì nữa, ngài đã bị hôn mê rồi, có đưa vào nhà thương cũng vô ích. Bác sĩ Antieri nói tiếp, chúng tôi có nguy cơ làm cho Đức Thánh Cha chết trong lúc đưa vào nhà thương. Đức Giáo Hoàng vẫn muốn chết ở nhà. Khi còn ở nhà thương, ngài vẫn luôn mong muốn như vậy. Đức Thánh Cha đã từng yêu cầu chúng tôi tránh miệt mài trị liệu, cố tình chữa trị khi không còn hy vọng gì nữa. Chúng tôi có thể kéo dài cuộc sống của ngài vài ngày. Sau cùng, bác sĩ Antieri giải thích, trong những tuần lễ trước khi Đức Giáo Hoàng từ trần, không thể nào buộc ngài phải nghỉ ngơi tuyệt đối hoàn toàn. Ông nói, ngài là giáo hoàng, trở lại với công việc là điều thuộc về việc trị liệu và ngài không bao giờ đặt mình trước nguy hiểm. Như thế, gần đến giờ chót, ngài quyết định làm tất cả những gì phải làm.
Kinh Vatican, hàng chục ngàn tín hữu viếng linh cữu Đức Thánh Cha Francisco. Theo phòng báo chí tòa thánh, từ 11 giờ sáng đến 19 giờ 30 tối, ngày 23 tháng 4 vừa qua, đã có gần 20.000 tín hữu đến viếng linh cữu Đức Thánh Cha Francisco, quan tại đền thờ Thánh Phêrô và dòng người vẫn tiếp tục tiến về đền thờ. Thánh đường này vẫn được mở cửa sau nửa đêm để các tín hữu có thể đến viếng và cầu nguyện. Mặt khác, sáng thứ Bảy, ngày 26 tháng 4 tới đây, sau thánh lễ an táng lúc 10 giờ tại thềm đền thờ Thánh Phêrô, linh cữu của Đức Cố Giáo Hoàng sẽ được rước về đền thờ Đức Bà Cả để chôn cất. Tại đây, Đức Hồng Y nhất chính Kevin Farrell sẽ chủ sự nghi thức như được trù định trong sách nghi thức an táng Đức Giáo Hoàng từ các khoảng số 110 đến 123. Đức Tổng giám mục Diego Ravelli, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Tòa Thánh, cho biết ngoài Đức Hồng Y Farrell, còn có Đức Hồng Y niên trưởng Hồng Y đoàn Giovanni Battistari, Đức Hồng Y Roger Mahoney, trưởng đẳng linh mục, Đức Hồng Y Dominic Mavetti, trưởng đẳng phó tế, Đức Hồng Y Stanislaw Vico, giám quản đền thờ Đức Bà Cả, và Đức Hồng Y phó giám quản là Rolandas Magricas, Đức Hồng Y Pietro Parolin, nguyên quốc vụ khanh tòa thánh, và một số vị khác nữa. Theo giáo luật, khi tòa thánh trống ngôi, thì tất cả các vị đứng đầu các cơ quan trung ương tòa thánh đều ngưng chức và các tổng thư ký sẽ điều khiển cơ quan này, ngoại trừ trường hợp Đức Hồng Y chánh tòa ân giải tối cao, vì vị này có quyền giải vạ cho các Hồng Y và những người khác trong trường hợp cần thiết.
Tin Valencia, Tây Ban Nha. Thêm một Hồng Y không thể tham dự mật nghị Hồng Y vì lý do sức khỏe. Thêm một Hồng Y xin cứu không tham dự mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng mới. Đó là Đức Hồng Y Antonio Canizares Lopera, 79 tuổi, nguyên tổng giám mục giáo phận Valencia bên Tây Ban Nha. Theo đài phát thanh công giáo COPE của Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Canizares xin cứu vì lý do sức khỏe. Trước đó, Đức Hồng Y Dinko Punzic, 79 tuổi, nguyên tổng giám mục giáo phận Sarajevo ở Bosnia-Herzegovina, cũng xin cứu vì lý do sức khỏe, theo lời khuyên của các bác sĩ. Như vậy, số hồng y cử tri giảm xuống còn 133 vị. Đức hồng y Canizares, nguyên là tổng trưởng bộ phục tử và kỷ luật bí tích và đã được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm hồng y năm 2006. Năm 2014, ngài xin Đức Thánh Cha Francisco cho trở về Tây Ban Nha và được bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Valencia. Sau 8 năm, Đức hồng y đã nghỉ hưu cách đây 3 năm. Với sự xin kiếu của Đức hồng y Canizares, số hồng y cử tri Tây Ban Nha giảm từ 5 xuống còn 4 vị. Vị trẻ nhất là Đức hồng y Cobo Cano, 59 tuổi, tổng giám mục giáo phận thủ đô Madrid. Kế đến là Đức hồng y Angel Fernandez Artime, 64 tuổi, nguyên là bề trên tổng quyền dòng Salesian Don Bosco, nay là quyền tổng trưởng của các dòng tù. Hai vị còn lại đều 79 tuổi, đó là Đức hồng y Jose Omela, hiện là tổng giám mục giáo phận Barcelona, và Đức hồng y Carlos Osoro, nguyên tổng giám mục Madrid. Trong phiên họp chung lúc 5 giờ chiều ngày 23 tháng 4 vừa qua, hồng y đoàn quyết định về quyền của Đức hồng y Angelo Becciu trong việc bầu giáo hoàng mới.
Tin Roma giải thích vết bầm trên khuôn mặt thi hài Đức Thánh Cha. Thi hài Đức Thánh Cha Francisco đang được quàng tại đền thờ Thánh Phêrô để các tín hữu kính viếng. Trên khuôn mặt của Đức Cố Giáo Hoàng có những vết đỏ sậm ở dưới cằm và má bên phải. Một số người thắc mắc về sự kiện này. Báo Il Fatto Quotidiano số ra ngày 23 tháng 4 vừa qua đã đăng một bài viết đưa ra ba giải thích khả dĩ về y khoa. Giả thuyết thứ nhất, các vết bầm đó có thể là một khối máu tụ rất lớn do các mạch máu bị xẹp sau một cơn thiếu máu cục bộ. Thông cáo y khoa chính thức mô tả Đức Cố Giáo Hoàng bị đột quỵ não, sau đó bị hôn mê và ngừng tim, một tình trạng lâm sàng phù hợp với tình trạng bầm tím ở mặt, đặc biệt nơi những bệnh nhân bị bệnh nặng. Bà Sabrina Anticon, bác sĩ thần kinh và là trưởng khoa đột quỵ thuộc Bệnh viện Thánh Camillo ở Roma, đưa ra giải thích thứ hai, đó là Đức Giáo Hoàng Francisco có thể đã bị thương nhẹ vì ngã khi đứng dậy, có lẽ vì bị liệt nửa người, một hậu quả thường thấy nơi những người bị đột quỵ, nơi những bệnh nhân rất cao tuổi và yếu, ngay cả một chấn thương cũng có thể gây ra các khối máu tụ lớn, và ta có thể thấy được. Giả thuyết thứ ba, xét những thay đổi thể lý liên hệ tới tuổi tác, nơi những người già, da mỏng hơn và những mạch máu lớn dễ vỡ hơn, khiến cho những vết bầm tím dễ xảy ra hơn, ngay cả khi chỉ ấn nhẹ hoặc một cử động sau khi người ấy chết. Trong trường hợp này, tư thế của cơ thể sau khi chết có thể khiến máu tích tụ ở phía bên trái của khuôn mặt, tạo ra các vết thấy được.
Đang bừng cháy trong con ngọn lửa hy vọng. Đây bài hát con cần kính ngài là Thiên Chúa. Con không vô tận vô biên, đường con đi từng bước không tin vào ngài. Muôn dân nước, muôn ngôn ngữ khắp nơi trên thế giới
được lời Chúa soi sáng đưa dẫn lối.
Mọi con cái mắt không bơ vơ lạc loài, nay tìm đường mãi ân trong con nguồn cha chi ơi. Đang bừng cháy trong con ngọn lửa hy vọng, đây bài hát con không tin ngài là Thiên Chúa. Ôi Thiên Chúa, ngài là đấng nhân hậu và quan dung,
là hướng dẫn, là hy vọng tương lai.
Ngài chăm sóc, chờ che đỡ nâng cho mọi loài. Thành thần hằng luôn canh tân cho một trời đất mới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên đất ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình tin, niềm tin Giê-xu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta nói về chủ đề cuối cùng liên quan đến tự do. Tự do và thái độ lành mạnh. Chúng ta biết, để làm chủ hoàn cảnh, những quyền lực bên ngoài, tôi phải biết làm chủ bản thân, sống đơn giản và lòng ít ham muốn. Các vị thánh hiền nhắc nhở chúng ta rằng, giản dị, chất phác, ít riêng tư, ít tham dục, để từ đó con người biết dừng lại ở cái đủ của mình, không tranh với người, nhờ đó đời sống được an lạc. Cụ Khổng lại chủ trương một thái độ vô tư, tâm hồn an tịnh, không nóng nảy tranh đua, hiếu thắng. Lòng thanh thản thì tâm thần vui vẻ, an mạnh, sẽ ảnh hưởng nhiều đến thể chất. Cuộc sống lành mạnh được nuôi dưỡng bởi những chất liệu này. Làm chủ bản thân là điều tối ưu quan trọng, không để mình buông theo ham muốn và chiếm hữu, đua chen mới là người có sức mạnh tinh thần. Những người thắng được cái tôi mới thực sự là kẻ mạnh, tự thắng giả cường. Đức Phật cũng đề cao việc này khi nói rằng, trí giả điều thân, nghĩa là bậc trí tu thân lo kiểm soát lấy chính mình. Khi ham muốn, chúng ta tạo cho mình nhu cầu và cuộc sống của chúng ta như dính vào những nhu cầu ấy. Càng nhiều nhu cầu, chúng ta càng thêm bị bó buộc. Bỏ được nhu cầu nào là làm nhẹ cuộc sống. Hạnh phúc phải tìm trong sự giản dị, biết nhịn ngay cả những cái mình cần, huống gì những điều mình không thật sự cần thiết. Thường tình, một lực đối lập phát sinh từ trong thái độ của chúng ta trước các sự vật, sự việc và con người. Vì thế, chúng ta phải thường xuyên tự hỏi, tôi làm chủ hoàn cảnh này, người này, việc này hay đang bị những điều đó làm chủ tôi? Ngay cả khi chúng ta tìm điều thiện, điều lành hay sự thánh thiện nữa, chúng ta cũng không thể tham lam. Vì nếu quá ao ước hạnh phúc, chúng ta sẽ lo lắng, căng thẳng để đạt nó, như thế sẽ không tự do. Tình trạng quá bận tâm về một điều gì sẽ làm tâm chúng ta không thảnh thơi mà thấy, nghe, hưởng những gì đang có, đang tới. Hạnh phúc mà chúng ta tìm kiếm, dù có đến, chúng ta cũng không vui hưởng trọn vẹn.
Chẳng dễ đâu Chúa ơi, con đường lên đồi Gôn-gô-tha. Chẳng dễ đâu Chúa ơi, cho con hiểu thánh giá là hồng ơn. Chẳng dễ đâu Chúa khi đám tiếng xin vâng giữa chợ đời, giữa tinh toán bon chen chào mời, giữa lo lắng áo cơm hàng ngày, giữa chọn lựa được thua mất còn. Chọn mến thương thứ tha, con chuốc vào hy sinh mất mát. Chọn chấp nhất ghét ghen, con buông mình thỏa mãn bản năng. Đời sao mãi đắn đo, giữa chọn lựa nhận hay chối từ, giữa khép kín hay mở rộng tấm lòng, giữa tầm thường và đỉnh cao yêu thương. Xin bên con, xin bên con, xin bên con Chúa ơi, lúc lương tâm con đắn đo ngại ngần. Nâng đỡ con, nâng đỡ con, nâng đỡ con Chúa ơi, khi con đang vấp ngã oai lùi. Dìu con lên, dìu con lên, dìu con lên, tình yêu thương chất ngất. Cho con say một lần để con yêu thật nhiều, thật ra ân tình của cha. Chọn mến thương thứ tha, con chuốc vào hy sinh mất mát. Chọn chiếm nhất ghét ghen, con buông mình thỏa mãn bản năng. Đời sao mãi đắn đo, giữa chọn lựa nhận hay chối từ, giữa khép kín hay mở rộng tấm lòng, giữa tầm thường và đỉnh cao yêu thương. Xin bên con, xin bên con, xin bên con Chúa ơi, lúc lương tâm con đắn đo ngại ngần. Nâng đỡ con, nâng đỡ con, nâng đỡ con Chúa ơi, khi con đang vấp ngã oai lùi. Dìu con lên, dìu con lên, dìu con lên, tình yêu thương chất ngất. Cho con say một lần để con yêu thật nhiều, thập giá ân tình của cha. Cho con theo một lần để con đi trọn đời, thập giá con đường tình yêu.
Một số người chủ trương hạnh phúc và khôn ngoan là sống cách hồn nhiên, hài hòa, an bình xuôi theo với tự nhiên. Như thế sẽ tốt hơn là nỗ lực và khát vọng muốn trở thành một cái gì đó mà cái tôi của mình đã vạch ra. Điều này không loại trừ là sống phải có mục tiêu, có hướng để phấn đấu. Những ước mong sẽ là động lực giúp con người vươn lên. Nhưng chúng ta cần tỉnh thức để những gì ham muốn ấy không đến do sự thúc đẩy của tham lam và kiêu hãnh, quy ngã, tham vọng và háo danh. Khi chúng ta tiếp xúc với cây cỏ, với trời gió lộc, với nắng mai và muôn thú, khi đó chúng ta hòa mình với tự nhiên. Nếu tâm trong sáng, chúng ta sẽ chiêm ngưỡng, hòa nhịp với vũ trụ tự nhiên. Đó là sức mạnh, là nguồn sinh lực cho sự sống chúng ta trôi chảy và biến đổi. Khi sống với những tâm tình nhẹ nhàng và trong sáng, thanh thoát, sự sống sẽ dạt dào và luân chuyển, chúng ta đã nên một với thiên nhiên. Vậy, chúng ta có tự đặt mình dưới sự chi phối của người khác hay ngoại lực không? Để sống hòa hợp và triển nở, chúng ta hãy làm những việc mình yêu thích và yêu thích việc mình đang làm. Yêu cái mình đang có, đang đến, đang diễn ra quanh mình và trong chính bản thân. Nhưng chúng ta hòa hợp với sự sống đang diễn ra và với thực tại. Nếu muốn thưởng thức tối đa nguồn sống vận chuyển quanh mình, điều quan trọng là cái tâm của chúng ta cần tĩnh lại để có thể thưởng thức cảm nhận, nhạy bén với sự sống, với thực tại, với cái mới mẻ, cởi mở với những gì đang xảy ra. Có nghĩa là thực tế sẽ là thầy dạy chúng ta. Chúng ta phải qua cái chết mới bước vào sự sống, qua sự cắt bỏ rồi mới vươn lên được. Cắt bỏ ở đây chỉ xin nhấn mạnh vào phương diện những gì chúng ta lệ thuộc. Nếu hạt lúa không nứt vỏ thì mầm cây không vươn ra được. Nếu vỏ trứng không bị đập vỡ thì chú gà con làm sao bắt đầu cuộc sống được? Nếu chúng ta không cắt bỏ những bám víu dính bén, làm sao chúng ta có được tự do? Cuối cùng, chúng ta vẫn thấy rằng niềm vui, lo lắng, tự do hay lệ thuộc hầu hết đều phát xuất từ những tư tưởng và thái độ trong chính bản thân mình. Thật vậy, chúng ta sướng hay khổ, chính yếu đều do tự tâm, chứ không chỉ do những thực tại bên ngoài. Chúng ta sẽ nắm lấy vận mệnh đời mình trong tay, sống trọn vẹn với giây phút hiện tại, mở lòng ra với những thực tại chan hòa trong đó. Vậy, phải chăng tôi là người chịu trách nhiệm chính về những tâm tình sướng khổ của tôi? Chính nhận thức sắc bén và tỉnh thức làm tan biến những quyến luyến và sợ hãi của chúng ta, chứ không phải chỉ do nỗ lực. Sống là thay đổi, là chuyển động, là phát triển, là sinh động và tự do. Còn khi bám víu là chúng ta tự cưỡng lại tiến trình sự sống, làm cho mình trở nên khô cằn và nghèo nàn. Khi bám víu là chúng ta gắn bó với những tư tưởng, những suy nghĩ sẵn có, là những gì chúng ta đã yên trí, điều này ngăn cản sự sáng tạo. Chúng ta cứ nghĩ là khi chúng ta suy tư là mình làm theo lý trí, là khách quan. Nhưng chúng ta thử tìm hiểu về lời nhận định sau đây của Anthony de Melo. Suy nghĩ được thực hiện bằng con tim. Con tim là tác nhân thứ nhất định hướng cho kết luận, và sau đó nó mới truyền lệnh cho đầu óc đi tìm lý lẽ để biện minh cho kết luận ấy. Chúng ta suy nghĩ gì về nhận định nói trên? Ai trong chúng ta cũng đã có kinh nghiệm bản thân. Cùng một sự việc, một con người, nhưng nếu thích, chúng ta sẽ nghĩ về họ rất khác nhau. Sự chủ quan đó chính là sự can thiệp của con tim. Yêu ai, yêu cả đường đi, ghét ai, ghét cả tông ti họ hàng là vậy. Phán đoán của chúng ta thường bị cảm xúc điều khiển. Cũng thế, khi lo lắng hay sợ hãi, ý nghĩ chúng ta bị con tim chi phối ngay. Vậy, điều chính yếu vẫn là làm sao giải thoát con tim khỏi những bám víu. Ý thức, suy nghĩ, chúng ta cần lý trí giúp chúng ta điều khiển con tim, như thế mới mong sống khách quan và tự do. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Đường yêu thương cho ta gặp nhau, cùng chung hướng đến an vui. Chờ nhận nhau, dù khác biệt nhau, thì không còn xa lìa. Sống gần nhau và sống vì nhau, chung nhau qua khổ đau. Đường mai theo tên thương ta đi về.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Trên đường em mau, hai người lữ khách bước đi bên nhau, mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài. Ngày lại tiến đến, để em mau tiến bước theo ngày đến. Họ không chờ mai, người lữ khách đó chính là ngài. Biết mấy lúc chúng ta đi trong cuộc sống mỗi ngày, đã gặp ngài nhưng chẳng biết ngài. Anh nước mắt ta không trông không thấy được ngài trong những kẻ nghèo đói. Có những phút thanh thời dòng chơi ta đã gặp ngài trên vỉa hè nhưng chẳng biết ngài. Anh nước chúng ta vô tâm không để ý người người anh xin hèn ý.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, thời tuổi trẻ, ai trong chúng ta chẳng có lần hẹn hò với bạn hữu, với người thân. Điểm hẹn có thể là nơi thôn quê gió mát hay vùng thảo nguyên xanh. Điểm hẹn thường là nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm đọng lại trong ký ức. Có một điểm hẹn đáng nhớ giữa Đức Giê-xu và các môn đệ, đó là Galilee. Galilee là điểm hẹn mang nhiều ý nghĩa, đó là nơi tình yêu bắt đầu, nơi Thầy Giê-xu chọn gọi bốn môn đệ đầu tiên, khởi đầu cho sứ vụ công khai. Chính Thầy trò Giê-xu đã đi khắp miền Galilee giảng dạy trong các hội đường và rao giảng tin mừng. Đức Giê-xu đã chọn Galilee vì đây cũng là nơi có đám đông dân chúng kéo đến nghe người giảng dạy, và người đã chữa họ khỏi nhiều chứng bệnh khác nhau. Sau cái chết của Thầy Giê-xu, các môn đệ buồn rầu tản mát, có người bỏ phố về quê lánh đời tìm sự an thân. Trong số đó có hai môn đệ đang trên đường trở về làng Emmau. Buổi chiều hôm ấy, một môn đệ có tên là Leopát và một người bạn rời Jerusalem để trở về quê, ngang qua làng Emmau. Suốt quãng đường dài, cả hai đều mang tâm trạng hoang mang buồn bã. Họ mất hết định hướng vì niềm hy vọng đã tan tành. Nhưng họ đã gặp một vị khách lạ cùng đi trò chuyện và giải thích về các biến cố trong Kinh Thánh có liên quan đến Đức Giê-xu. Môn đệ có tên là Cleopas đã nài nỉ vị khách mới quen vào nhà dùng bữa tối, và một điều bất ngờ đã xảy ra. Họ đã gặp được Chúa Giê-xu phục sinh thật sống động. Cái nhìn này soi sáng và nỗi thất vọng khiến họ được biến đổi hoàn toàn. Và kìa, họ lại lên đường trở lại Jerusalem với niềm phấn khởi tràn trề. Họ đã nói và làm chứng về đấng phục sinh. Niềm hy vọng đã cho họ can đảm lên đường giữa mệt nhọc và đêm tối. Đường về Emmau khởi đi là sự buồn bã, nặng nề, nhưng kết thúc là niềm vui trào tràn, vì hai môn đệ đã tìm ra được ý nghĩa cho cuộc đời mình. Khởi đi, họ mang theo hình ảnh Thầy Giê-xu còn nằm im trong mồ đá đã ba ngày. Nhưng khi trở về, các con gặp được Thầy Giê-xu thật sống động, thân thiết như thuở nào. Khởi đi là dáng vẻ u buồn của mùa đông nhuốm màu tang tóc. Nhưng khi trở lại, các ông bắt gặp mùa xuân trẻ trung tươi mới đầy sức sống. Hy vọng lớn lao đã bùng vỡ sau cuộc phục sinh vinh quang, vì Thầy Giê-xu đã chiến thắng thế gian và sự chết. Tiếng trùng gặp gỡ và nhận ra đấng phục sinh của hai môn đệ trên đường Emmau trải qua từng bước. Trước hết là sự lắng nghe, kế đến là gặp gỡ, hiểu và tin. Lúc đầu cả hai ông đều không có khả năng liên tưởng sâu chuỗi các sự kiện ở Cựu Ước với Tân Ước, nên Đức Giê-xu trách khéo. các anh chẳng hiểu gì cả, lòng các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, vừa mới vào trong vinh quang của người sao. Sau khi được Đức Giêsu gợi mở, được nhìn thấy cử chỉ bè bánh thân thương, hai ông nhớ lại tất cả và nhận ra Đấng phục sinh. Khi hiện ra với các phụ nữ, Đức Giêsu cho biết người đi Galilê và nói các bà về nhắn với các môn đệ để họ cùng đến Galilê và sẽ được gặp thầy ở đó. Sở dĩ Đức Giêsu chọn Galilê để giúp các môn đệ nhớ lại mục tiêu ban đầu khi đi theo Chúa. Để có được sự sống, các môn đệ cần lắng nghe và đáp lại điều Chúa muốn. Galilê chính là điểm hẹn, là kế hoạch yêu thương của Chúa đã chuẩn bị cho các môn đệ. Nếu không có thầy, các ông chẳng thể làm được điều gì. Đi theo thầy, các ông mới có được hạnh phúc tròn đầy và sự sống đích thực. Biết bao lần trong cuộc sống, Chúa cũng hẹn gặp chúng ta nơi Galilê của tâm hồn. Thế nhưng tâm trí chúng ta cứ lang thang ở những nơi cho là tự do thoải mái. Cũng có khi ta viện lý do bận công việc làm ăn, và chỉ đến điểm hẹn mang đến cho ta lợi lộc vật chất. Bên cạnh đó, những cám dỗ của thế gian khiến đôi mắt chúng ta bị che mờ, lạc hướng. Để thi hành ý Chúa đòi hỏi, chúng ta phải có thái độ khiêm tốn lắng nghe lời Chúa dạy qua những biến cố đang xảy ra hàng ngày. Khi chưa gặp Chúa, mỗi người đều có những điểm hẹn riêng của mình. Nhưng khi gặp Chúa, chúng ta có thể lội ngược dòng mà đi đến nơi Chúa muốn. Khi chưa gặp Chúa, chúng ta thường suy nghĩ và hành động theo ý riêng. Chỉ khi có ơn Chúa trợ giúp, chúng ta mới quảng đại cho đi, mới dấn thân vì hạnh phúc của tha nhân. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin cho chúng con luôn tìm gặp Chúa trong thánh lễ mỗi ngày, qua bí tích thánh thể, qua lời Chúa và qua từng biến cố của cuộc sống. Nhờ đó chúng con kín múc nguồn sự sống, tình yêu, cứu độ. Amen.
Ngày ngày tiến đến, để em mau tiến bước theo ngày tên. Họ không chiếu mai, người lữ khách đó chính là Ngài. Biết mấy lúc chúng ta đi trong cuộc sống mỗi ngày, đã gặp Ngài nhưng chẳng biết Ngài. Ấy những lúc mắt ta không chăm không thấy được Ngài trong những kẻ nghèo đói. Có những phút thanh thời dòng chơi ta đã gặp Ngài trên vỉa hè nhưng chẳng biết Ngài. Ấy những lúc chúng ta vô tâm không để ý người, người ăn xin hèn ý.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.